Chính phủ với người dân.
Chính phủ với người dân.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ vừa tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính PAINDEX năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS 2023. Những chỉ số này được đánh giá là cơ sở để các bộ ngành địa phương nhìn lại hiệu quả hoạt động của đơn vị, từ đó có những điều chỉnh hợp lý. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, để đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính PAINDEX 2023, Bộ Nội vụ đã khảo sát hơn 89.000 phiếu, trong đó có hơn 39.000 phiếu của người dân, gần 50.000 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là công chức lãnh đạo quản lý tại các bộ ngành địa phương và lãnh đạo các hội hiệp hội. Theo báo cáo này, giá trị trung bình cải cách hành chính năm 2023 là 84,38%, tăng 0,33% so với năm 2022. Trong đó, Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng xếp hạng đạt 89,95%, Bộ Công Thương đứng cuối bảng với 78,03%. Đối với nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giá trị trung bình năm 2023 đạt 86,98%, cao hơn 2,19% so với năm 2022. Theo đánh giá, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước. Xếp vị trí thứ hai là thành phố Hải Phòng. Thành phố Hà Nội xếp vị trí thứ ba. Đứng cuối bảng xếp hạng là tỉnh An Giang. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội cho biết.
Thành phố Hà Nội đã xác định cái cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của thủ đô. Để đạt được và vượt các cái chỉ tiêu cải cách hành chính mà Đảng bộ thành phố đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban thành phố cũng đã ban hành các cái chỉ đạo xây dựng các cái kế hoạch và chỉ đạo các sở ban ngành thành phố quyết liệt chỉ đạo triển khai các cái công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện số hóa hồ sơ giấy tờ, chú trọng nâng cao hiệu quả để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là 25 cái dịch vụ công thiết yếu mà nội dung này Hà Nội được chính phủ chọn làm thí điểm trong cái thực hiện đề án 06 của chính phủ.
Về kết quả đo lường sự hài lòng, lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân CPAS năm 2023, tỷ lệ người dân cho biết hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở mức 82,66%, tăng so với năm 2022, 80,08%. 5 tỉnh, thành phố nhận được mức độ hài lòng cao nhất là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh và Hải Phòng. 5 tỉnh, thành phố thấp nhất là Bắc Cạn, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh và Quảng Nam. Tuy nhiên, năm 2023, còn 3 nội dung người dân mong đợi chính quyền cải thiện nhiều nhất là nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết công việc cho người dân, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và nâng cao năng lực của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết công việc cho người dân. Theo ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính và hài lòng về phục vụ hành chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công. Vì vậy, các cơ quan hành chính nhà nước cần coi các chỉ số này là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, từ đó có những điều chỉnh hợp lý.
Chỉ số này nếu thực sự các địa phương nghiêm chỉnh, nhìn nhận nó một cách khách quan và coi đó như là một cái sự phản hồi của người dân để mình xem xét lại những cái chỉ đạo rồi quản lý rồi quyết định của mình thì phải xem xét một cách nghiêm túc. Bao giờ cái này nó được trở thành một cái như một cái chỉ báo pháp lý, như một cái sự chỉ báo thống nhất của nhà nước thì chắc lúc đó sẽ tốt hơn.
Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ nêu ý kiến. Nếu chỉ dựa vào khảo sát sự hài lòng của người dân thì chưa đủ, bởi khảo sát chỉ thể hiện một khía cạnh của đánh giá, đó là đánh giá ngoài. Cùng với đánh giá ngoài, cần có đánh giá trong, tức là bản thân mỗi cơ quan hành chính phải tự tổ chức đánh giá thái độ, quy trình của đơn vị mình. Việc tự đánh giá này rất quan trọng bởi chính từng đơn vị nơi ban hành các quy định thủ tục phải tự đánh giá xem xét những quy định thủ tục mà mình ban hành liệu có hợp lý, có thực sự mang lại lợi ích cho người dân hay không.
Nâng cao đạo đức công vụ cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong giải quyết công việc cho người dân. Và ngoài cái việc nỗ lực của công chức này thì phải có một cái hệ thống theo dõi được cái hành vi của công chức, nó chỉ ra ở những thời điểm nào hoặc là ở những vị trí nào công chức đang có những cái phiền hà trách nhiệm người dân, có những cái chỉ báo để mà người đứng đầu có thể xử lý được. Cũng phải tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và xã hội để người ta cũng đồng thuận với cái mục tiêu cải cách hành chính của mình, không tạo điều kiện cho công chức có cái cơ hội để mà tiêu cực.
Khi đích đến trong công tác cải cách hành chính của các bộ ngành địa phương là sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, thì chắc chắn chính quyền sẽ tăng điểm đáng kể trong đánh giá các chỉ số.
Thưa quý vị, chỉ số cải cách hành chính PI Index năm 2023 của các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS có những điểm gì đáng lưu ý? Và làm thế nào để tăng điểm của cơ quan hành chính nhà nước trước người dân doanh nghiệp? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Bộ trưởng, nhìn vào chỉ số cải cách hành chính PI Index và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS năm 2023, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ và các địa phương thời gian qua?
Nhìn tổng thể thì có thể nói là cái chỉ số cải cách hành chính cũng như là chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 thì đã có những cái bước tiến bộ hơn và có những cái chuyển biến tích cực hơn. Điều đó được thể hiện rất là cụ thể trong hai cái chỉ số, kết quả của hai chỉ số, đó là cái chỉ số hài lòng về sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước thì so với năm 2022 thì cũng đã được tăng lên khoảng trên 2%, và chỉ số về cải cách hành chính thì năm 2023 cũng đã đạt bình quân là trên 80%, nhưng đặc biệt đó là đối với lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có thể nói là tăng rất là cao, đạt 86,98%, là cũng tăng lên khoảng sấp xỉ gần 3%. Như vậy qua hai cái chỉ số này để cho chúng ta thấy rõ ràng là kết quả để mà thực hiện cái mục tiêu về cải cách hành chính cũng như là sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đã có những cái chuyển biến tích cực, thực sự đóng góp quan trọng vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm 2023, và cũng như là góp phần hết sức là cơ bản cho cái việc mà chúng ta tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì có thể nói là có những cái chỉ số mà chúng tôi thấy có những cái sự tiến bộ rất rõ. Một đó chính là về cái cải cách thể chế. Thì năm nay cũng là năm mà phải nói là Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành đã tập trung rất là quyết liệt và tích cực cho cái cải cách thể chế. Cái thứ hai đó là cải cách tổ chức bộ máy thì đã có những cái chuyển biến rõ hơn, và chính là cũng đã tập trung để mà sắp xếp cái tổ chức hành chính rồi đơn vị sự nghiệp, và đang tập trung cho cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cho nên chính vì vậy mà cái việc làm này cũng đã thể hiện được cái sự nỗ lực của các cái địa phương. Và thứ ba đó chính là phải nói đến cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của tất cả các bộ ngành cũng như là các địa phương thì cũng thấy là có nhiều tiến bộ hơn. Cho nên là cái kết quả về cái công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng có những cái chỉ số được nâng lên. Và vấn đề thứ tư liên quan đến một cái nội dung mà tôi thấy rất là rõ nét, đó chính là cái thúc đẩy cho cái chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số và chính quyền số, cũng như là cái việc mà thúc đẩy cái kinh tế số, xã hội số và công dân số.
Vâng, như vậy chỉ số PI Index và CPAS năm 2023 cơ bản đã phản ánh đầy đủ toàn diện hệ thống về kết quả cải cách thủ tục hành chính mà các bộ ngành địa phương đã đạt được. Tuy vậy thì vẫn còn một số đơn vị địa phương chưa làm tốt công tác này. Theo Bộ trưởng thì nguyên nhân do đâu ạ?
Cũng phải nói là cái công tác cải cách hành chính của chúng ta cũng có những cái mặt vẫn còn hạn chế và có những cái tồn tại. Mà cái rõ nhất phải nói là ở một số bộ ngành địa phương thì cũng chưa thật sự quan tâm đến công tác lãnh đạo cho cái công tác cải cách hành chính, cho nên là dẫn đến cái khoảng cách giữa các cái nhóm tỉnh và nhóm bộ đứng đầu ấy, với lại các cái tỉnh hoặc là các bộ mà đứng ở cuối bảng ấy, thì ta thấy là còn có một cái khoảng cách là khá xa, tới khoảng 10%, thì như thế để thấy rằng là có thể nói là chúng ta thấy cái sự cố gắng nỗ lực đấy nó chưa thật sự đồng đều ở tất cả các bộ ngành cũng như là các địa phương. Cái thứ hai thì tôi muốn nói đến đó là cải cách thủ tục hành chính của chúng ta cũng chưa đạt được như mong muốn. Bởi vì là hiện nay thì nó vẫn đang là những cái rào cản, vẫn đang là những cái điểm nghẽn lớn nhất để mà chúng ta cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh và để chúng ta làm tốt hơn cái vai trò phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và vấn đề thứ ba đó là cái cải cách công vụ của chúng ta, mặc dù đã có những cái nỗ lực nhưng mà thực chất thì cũng vẫn chưa đáp ứng được cái mong muốn, chưa đảm bảo được cái yêu cầu, bởi vì chúng ta vẫn còn một cái bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ công chức viên chức là sợ sai, sợ trách nhiệm và né tránh đùn đẩy, cho nên nó ảnh hưởng đến cái vai trò công vụ cho cái việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và vấn đề thứ tư thì tôi thấy cũng còn những cái hạn chế, đó là trong cái cải cách hành chính thì cái cải cách về tổ chức bộ máy, mặc dù là chúng ta đã rất nỗ lực nhưng mà thực sự thì tổ chức bộ máy của chúng ta vẫn còn cồng kềnh tầng nấc và cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cho cái vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Vâng, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thời gian tới Bộ Nội vụ có tham mưu hay là đề xuất gì để các đơn vị địa phương cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tăng điểm của các cơ quan hành chính nhà nước trước người dân và doanh nghiệp ạ?
Trong thời gian tới, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách hành chính, thì chúng tôi sẽ tích cực tham mưu Chính phủ tập trung trọng tâm vào một số các cái nhiệm vụ cơ bản như sau. Cái thứ nhất đó là phải tập trung cao độ hơn bao giờ hết cho cải cách thể chế, chính sách. Thì đây là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng để chúng ta khơi thông được các cái điểm nghẽn cho cái sự phát triển của đất nước chúng ta và tạo ra những cái động lực mới cho sự phát triển. Cái thứ hai đó là tiếp tục phải làm sao đó cải thiện mạnh mẽ hơn nữa về cái thủ tục hành chính, bởi vì đây nó cũng vẫn là những cái khó khăn vướng mắc nhất cho người dân và doanh nghiệp trong cái việc mà đổi mới sáng tạo cũng như là trong cái vấn đề đó là nâng cao cái chất lượng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của cái nền hành chính chúng ta. Cái thứ ba đó là về vấn đề cải cách công vụ. Thì thực sự mà nói thì đây là một vấn đề còn có những cái hạn chế như tôi nói ở trên. Cho nên chính vì vậy mà trong những năm tới thì cần phải có những cái giải pháp mạnh mẽ để chúng ta có được một cái bộ thể chế đầy đủ, để chúng ta tăng cường cái kỷ cương kỷ luật công vụ và cũng khuyến khích được cái đội ngũ cán bộ công chức trong làm việc để chúng ta đảm bảo được cái văn hóa công vụ và hơn nữa đó là thu hút được cái nguồn nhân lực chất lượng cao mà có trình độ, có năng lực vào trong cái khu vực công. Và theo đấy nữa đó là khắc phục được cái tình trạng cán bộ công chức sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm và không dám chịu trách nhiệm. Vấn đề tiếp theo đó là tôi nghĩ hơn bao giờ hết thì chúng ta cũng cần phải thúc đẩy một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, bởi vì chỉ có thúc đẩy cái chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để chúng ta xây dựng chính phủ số, chính phủ điện tử cũng như là chính quyền số, chính quyền điện tử thì như vậy chúng ta mới có thể giải quyết được một bài toán rất lớn để mà thực hiện cái mục tiêu cải cách công vụ cũng như là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong cái yêu cầu nhiệm vụ của cái tình hình mới.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về cải cách thủ tục hành chính. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web vov1.vov.gov.vn.